Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 12 đến 18 tháng 8 năm 1988 với chủ đề Lý do sợ sư phụ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 15.
Quý vị có sợ tôi không? Có bao nhiêu người thật sự không sợ thì giơ tay lên. Tại sao quý vị sợ, quý vị có biết không? Vì tâm không đơn thuần mới sợ, biết mình có chỗ sai. Sư phụ chưa la đã sợ rồi. Tôi biết ai sợ, ai không sợ. Càng sợ thì càng bị la cho đến khi nào dũng khí xuất hiện mới thôi. Nếu không khi xuống địa ngục, làm sao độ chúng sinh? Không phải quý vị đã nguyện rằng địa ngục không trống, thề không thành Phật hay sao? Ai cũng thích Địa Tạng Vương Bồ Tát, muốn theo Ngài độ chúng sinh, mà ở đây thấy người ta lại sợ gần chết. Vậy đi địa ngục thì làm sao? Nếu ai sợ thì đến đây, tôi có phương pháp dạy quý vị không sợ nữa.
Mục đích của tôi là huấn luyện quý vị để hết sợ. Sau khi trải qua một thời gian, quý vị sẽ quen đi, sẽ có tự tin. Một ngày kia, quý vị thấy tôi làm quá sức, cũng không lấy làm quan tâm, biết rằng mình cũng làm được như vậy. Lúc đó, quý vị sẽ không còn lòng tự ti nhiều nữa, lòng tự tin sẽ phát triển, đối với mọi người đều tốt.
Nhưng quý vị đến đây là phải tuân theo luật lệ. Nếu ai cũng làm theo cách thức lạ lùng của mình, thì sẽ làm phương hại đến người chung quanh và tạo ra bầu không khí không tốt. Chỉ có 7 ngày thôi, thời gian của quý vị rất quý. Quý vị đều biết như vậy, chẳng bao lâu là qua hết 7 ngày. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, quý vị thấy không? Quý vị đông người như vậy mà sợ một người nhỏ con như tôi, có phải là dại lắm không? Nếu quý vị nghĩ lại, sẽ không sợ tôi nữa.
Tại sao quý vị thấy sợ? Bởi vì trách nhiệm làm không chọn, không giữ luật lệ, có tâm làm cách mạng. Có tâm muốn phản kháng, thí dụ như là, tôi muốn làm như thế này, mà sư phụ lại bảo tôi làm khác. Nhưng quý vị lại có tâm biết xấu hổ, tự biết mình không nên có ý đó, cho nên mới sợ như vậy. Nếu lòng mình rất minh bạch, thì không có vấn đề gì hết. Làm gì cũng tốt đẹp thì không có vấn đề, không nên có ý làm cách mạng, chỉ có 7 ngày ở đây, tốt hay không tốt cũng vậy mà thôi. Quý vị không nên sợ. Tôi nhỏ như vậy, quý vị đụng một cái là tôi ngã rồi.
Cái sợ này không dễ gì đối phó. Xưa kia có một người rất sợ ma, mà không biết phải làm sao. Một ngày, người đó quyết định không sợ nữa. Để giải quyết vấn đề, người ấy mới chạy vào nghĩa địa, bảo người ta cột mình lại là hết cách bỏ chạy. Có sợ hay không cũng phải ở đó. Tối hôm đó, người này không ngủ được, cứ ngó tới ngó lui, la làng nhưng không ai đến cứu. Qua ngày thứ 2 thì đuối sức, cho nên không thể la gì nhiều. Ngày thứ 3 là quen rồi, và người này mới nói, thôi kệ, ma có đến thì đến, tôi ở đây này, tới mau đi. Lúc đó người này hết thấy sợ.
Những người sợ tôi nên thường gần gũi tôi thì sẽ quen đi. Quý vị không nên sợ. Hình như tôi có bầu không khí làm cho quý vị sợ. Nhất định là ít nhiều gì cũng có một chút. Như sư phụ của tôi, đối với tôi rất là hiền lành, nhưng tôi cũng sợ ngài. Không phải là sợ mà là tôn kính, không dám quá tùy tiện, muốn hỏi chuyện gì nhưng cảm thấy sợ. Cũng không phải sợ, mà là cảm thấy ngại hỏi, cảm thấy như không nên hỏi, ý là như vậy.
Sư phụ tôi đối với tôi rất tốt, lúc nào cũng bảo tôi ngồi ở hàng đầu, vì tôi là người nhỏ con nhất trong hàng đệ tử, không ai nhỏ con hơn tôi. Lúc đầu tôi ngồi đằng sau cùng, vì tôi nghe nói đi đâu mà ngồi hàng sau cùng thì tốt hơn. Như vậy sẽ không bị người ta giành ghế, không bị đuổi đi thì tiện hơn, vì mình đã ngồi phía sau cùng rồi, thì ai đuổi đi đâu nữa. Từ nhỏ nghe nói như vậy, cho nên đi đâu cũng ngồi đằng sau cùng. Nhưng ngày nào, sư phụ tôi cũng gọi tên tôi, bảo tôi lên ngồi phía trước, làm tôi thấy ngượng quá. Sau này tôi phải lên ngồi vì sợ bị sư phụ kêu nữa. Không phải tôi sợ ngài, mà chỉ là tôn kính thôi.
Tôi cảm thấy tôi sợ ngài, nhưng cũng không sợ. Không phải tôi không sợ sư phụ tôi, nhưng lúc sợ thì sợ, lúc không sợ thì không sợ, vì tôi cảm thấy không có làm gì sai. Tôi đến để học, được gần thầy, tâm tôi rất đơn thuần và mục đích rõ ràng, cho nên tôi không sợ gì hết. Nhưng tôi tôn kính ngài, vì ngài là vị đại sư phụ. Tôi nghĩ ngài đi đâu cũng có rất nhiều người thích ngài, mà tôi sao lại có thể ngồi gần ngài và có phước báu như vậy?
Có cả ngàn người không được đến gần, còn một mình tôi mỗi ngày được ngồi rất gần, cho nên tôi sợ ngài, nhưng mà cũng không sợ. Còn quý vị sao lại sợ đến mức độ này? Có phải vì tôi quá dữ không? Đâu có thể như vậy. Có người đáp, con nghĩ rằng vì chúng con quá thương ngài. Vậy thì tốt hơn, tôi tốt như thế mà sao quý vị lại nhát như thỏ vậy? Sợ tôi mà không có một lý do nào hết, cứ sợ một cách vô cớ, làm hư danh tôi.
Anh này sợ tôi, và tự thú là có ý niệm đen tối, vì nhân quả của kiếp trước. Kiếp trước anh ta đã muốn hại tôi rồi, bây giờ ý niệm này vẫn còn trong tiềm thức, nên kềm chế mình lại một chút là được rồi. Vì xưa kia, có nhiều người muốn hại tôi mà. Vì nguyên do này mà tôi phải trở lại cứu họ. Cho nên những người đó khó độ hơn, chỉ vậy thôi, nhưng cũng vẫn cứu họ được, chỉ cần trải qua một thời gian là xong.
Anh này lúc đầu thọ pháp, khi quán âm không mấy thích, vì vốn đã có ý chống đối rồi. Do nhân duyên này mà tôi phải trở lại giúp những nhân quả và nghiệp chướng xưa kia, cho nên tu hành để hóa giải, qua một thời gian nhất định sẽ khỏi, không hung ác đến nỗi không thể sửa đổi được. Anh ta nghe âm thanh lúc có lúc không, đó là vì tạp niệm hoặc là ác niệm nổi lên, cho nên không nghe thấy âm thanh, vì không chuyên tâm. Nếu chuyên tâm thì sẽ nghe được âm thanh, và càng lúc càng ổn định. Nếu không quán âm thì không sao chế ngự được nghiệp chướng, không thể biến đổi mình, cho nên nếu anh ta biết được lỗi của mình là được rồi.
Có người còn không biết lỗi lầm của họ. Những người trẻ tuổi có nhiều phiền phức hơn, họ mới ra đời phấn đấu, không biết điều gì là tốt, điều gì là xấu. Tuổi càng cao sẽ càng dễ ổn định. Cho nên, nếu có lỗi cũng không nên trách mình chi cho lắm, hãy sửa đổi từ từ. Thật ra tôi rất thích anh ta, gặp anh tôi rất mừng.
Tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Hiện nay ở Hy Lạp, có một người gọi là Tu Hành. Có rất nhiều thần thông, lại có năng lực chữa bệnh rất vĩ đại. Vị này tuy ở ẩn, nhưng rất nổi tiếng. Những bệnh nhân được người này chữa khỏi đã làm cho người này càng nổi tiếng hơn. Bệnh gì được người này chữa trị là hết ngay. Ông ta có năng lực đó và còn có thể xuất hồn ra ngoài để xem các diễn biến xung quanh nữa. Không giống như pháp môn quán âm của chúng ta. Người này có thể đi nhiều nơi, có thể đi đến gần cung trăng để viếng mà không gặp vấn đề gì. Thân thể Atula của người này có thể đi rất xa, có rất nhiều lực lượng, có thể chữa rất nhiều chứng bệnh. Các thứ bệnh ma, bệnh tật lạ, người này đều có thể chữa hết, và cũng có thể biết quá khứ vị lai nữa.
Có một ngày, người này gặp một bệnh nhân, vừa nhìn thấy thì biết ngay đó là ai. Bệnh nhân là một đứa bé có hai cánh tay dính vào nhau, không sao rời ra được. Vì nghe nói người này có thể chữa bệnh đó, cho nên họ mới mang đứa bé đến chữa. Khi người này thấy đứa bé, liền bế nó lên. Đệ tử của người này cũng biết nguyên nhân. Khi người này hỏi đệ tử có biết đứa bé là ai không, thì đệ tử nói biết.
Tiền kiếp của đứa bé là một người có cấp bậc chỉ huy trong quân đội. Trong kiếp đó, cũng gặp người chữa bệnh này. Thuộc hạ của người chỉ huy đó đã bắt người này về. Thời đó hai bên đang đánh nhau, cho nên người này bị bắt và đột nhiên thuộc hạ của người chỉ huy đánh người chữa bệnh này rất tàn nhẫn. Ngay cả vị chỉ huy cũng đánh nữa, đánh người này cho đến gần chết. Khi gần chết, tiềm thức của người này kêu gào là: ta và ngươi là người cùng một huyết thống, cùng một quốc gia, là đồng bào, sao lại đối xử với ta như thế này? Người này khóc lên một tiếng và còn nói rằng: ta và ngươi cùng một tín ngưỡng, là tín đồ của Thiên Chúa giáo, sao lại đối xử với ta như vậy?
Lúc đó, vị chỉ huy đột nhiên cảm động, mới ngưng đánh và bảo thuộc hạ tránh đi. Sau đó, ông ôm người bị đánh mà khóc rồi mang về chăm sóc. Nhưng đã quá trễ, khi về đến thì người này đã chết. Vị chỉ huy đó rất hối hận, chôn người này đàng hoàng, cả đêm thắp hương đèn và không ngủ để tỏ lòng hối hận. Vị chỉ huy này thật sự hối hận, nên đã không ngủ được.
Sau khi trải qua nhiều kiếp, người bị đánh bây giờ trở thành người chữa bệnh, còn vị chỉ huy đó bây giờ là đứa bé có hai cánh tay bị dính không mở ra được. Lạ thay, cũng vì mối duyên từ kiếp đó, nhờ trong giây khắc cuối cùng của người bị đánh chết, vị chỉ huy đã hối hận, cho nên người chữa bệnh bây giờ trở lại gặp vị chỉ huy để chữa bệnh.
Khi người chữa bệnh gặp đứa bé, liền biết ngay nó là người trước kia hại mình. Lúc đó tuy được cứu, nhưng người chữa bệnh không sống được. Bây giờ phải cứu lại đứa bé này để nó được trở lại bình thường. Vì cứu đứa bé này mà hai cánh tay của người chữa bệnh bị phỏng như lửa đốt vậy, cả một tuần lễ không thể cử động, mỗi ngày vô cùng đau nhức.
Có một đệ tử người Mỹ đến hỏi ông vì sao phải gánh nghiệp chướng cho người đó. Ông trả lời là việc gì đáng làm thì nên làm. Người đệ tử đó hỏi là ông có thể tránh được cảnh khổ đau không? Vì thấy nếu ông xuất hồn ra đi, có thể tách rời khỏi thân thể, cho khỏi bị đau. Ông trả lời là có thể tự cứu mình, nhưng nếu làm như vậy, thì nhân quả không được trả sạch, đứa bé sẽ bị bệnh lại. Người đệ tử đó không mấy tin, ông mới lấy tay phải vuốt tay trái, thì tay trái hết bệnh, và lấy tay trái vuốt tay phải, thì tay phải cũng hết ngay. Ông có thể đi tới đi lui như bình thường để cho người đệ tử đó xem, và sau đó, ông ta nằm bệnh trở lại.
Đôi lúc chúng ta kết duyên bằng nhiều cách khác nhau. Nếu kết duyên lành với tôi, thì khi đến gặp mới thích, mới vâng lời và tôi dạy dễ hơn. Nếu kết duyên xấu, thì tôi cũng phải dạy như thường, nhưng không phải dễ. Chắc có lẽ đa số quý vị có duyên lành với tôi. Dù là duyên tốt hay không cũng không sao, đều là vô thường mà. Mấy chục năm sau chúng ta cũng đi hết, cũng rất có thể mấy ngày hoặc mấy tiếng đồng hồ. Đời người chúng ta rất là vô thường, có tốt hay không thì nó cũng chỉ như vậy thôi, phải không? Nhẫn nại vài năm, vài tuần lễ, vài ngày hoặc vài tháng là xong.
Quý vị đã cùng tôi nhẫn nhịn, quý vị nhẫn nhịn phần của quý vị, còn tôi nhẫn nhịn phần của tôi cũng đâu được nhẹ nhàng chi. Quý vị không được nhẹ nhàng thì tôi cũng không được nhẹ nhàng, thật sự là như vậy. Chúng ta đã gắn bó với nhau rồi, vấn đề của quý vị biến thành vấn đề của tôi, cũng giống như hoàn cảnh của hai người đã lập gia đình với nhau. Quý vị có biết không, tài sản của vợ là tài sản của chồng, khi kết hôn rồi thì biến thành của chung, chồng thiếu nợ biến thành vấn đề của vợ, phải vậy không? Vợ có thiếu gì của người khác thì biến thành vấn đề của chồng, phải không?
Tương tự như vậy. Mối quan hệ của chúng ta còn sâu đậm hơn là kết hôn. Không phải chỉ thiếu tiền không thôi, mà còn thiếu rất nhiều chuyện. Cha mẹ đều có trách nhiệm với con cái, phải không? Lúc con cái làm sai, có phải người ta đến trách cha mẹ không? Cho nên quý vị làm sai hoặc tu hành không tốt đều ảnh hưởng đến tôi. Ít nhiều gì cũng có. Vì vậy mà quý vị nhẫn nhịn phần của quý vị, và tôi nhẫn nhịn phần của tôi. Không thể nói là không có quan hệ.
Xưa kia có một người hỏi vị tổ sư của Thiên Đài Tông là đẳng cấp của Ngài đến đâu. Ngài nói nếu không độ chúng sinh thì đẳng cấp sẽ cao hơn. Vì giáo hóa chúng sinh cho nên đẳng cấp bị kéo xuống một hai bậc. đó là sự thật chứ không phải giả.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 12 đến 18 tháng 8 năm 1988 với chủ đề Lý do sợ sư phụ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 15.